Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Hằng có câu hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi tên Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1962, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bị viêm đa khớp dạng thấp, huyết thanh dương tính đã 15 năm nay, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc, toa thuốc tôi uống, Metrex 0.25mg, tuần 4 viên, Medro 4mg, sáng 1 viên, Archicalci 1.250mg, ngày 1 viên, Omeprazole 20mg, ngày 1 viên. Do uống thuốc lâu ngày nên tôi bị nhiễm lao. Uống thuốc lao tôi phải ngưng Metrex và khớp của tôi trở nên rất đau. Kính mong bác sĩ chỉ cho có thuốc gì giúp tôi giảm đau khớp. Ở Việt Nam tôi cũng có uống một số thuốc giảm đau nhưng vẫn đau, nhất là hai khớp gối đi lại rất khó khăn. Nếu tôi tăng liều các loại thuốc trên thì dạ dày tôi bị đau. Có bệnh viện nào chữa được bệnh này không? Hoặc bác sĩ biết thuốc gì khác để điều trị viêm đa khớp dạng thấp? Nếu có, tôi có thể mua ở đâu ở Việt Nam hoặc ở bên chỗ bác sĩ. Kính mong bác sĩ giúp tôi vượt qua thời kỳ đau bệnh này. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi. Trong giới hạn của bệnh thấp khớp mạn tính là kinh niên đó, rheumatoid arthritis, thì có những cái điểm chính ở trong cái bệnh này. Bệnh rheumatoid arthritis là một cái bệnh trong đó những cái khớp ngoài biên, những cái khớp xa cơ thể nó bị viêm. Và thứ hai là một cái cơ chế tự miễn nhiễm, có nghĩa là cái cơ thể mình nó chống lại chính những cái tế bào, chính cái khớp của mình. Thứ ba là thường thường những cái khớp đau nó phân phối đối xứng hai bên. Và thứ tư là nó kèm theo những cái triệu chứng toàn hệ thống, có nghĩa là những cái nơi khác trong cơ thể ngoài những cái khớp xương đó, có thể như trên da, trên tim, hay là mạch máu, hay là phổi, thận, vân vân. Sau đây thì tôi, cũng như mọi khi, tôi chỉ xin cho có những nhận xét chung chung, không áp dụng riêng cho một bệnh nhân cá thể nào. Và tôi hy vọng là có thể giúp ích cho cái người bệnh có thể giảm bớt các triệu chứng của cái bệnh thấp khớp mạn tính. Thứ nhất là về chúng ta có thể nghĩ tới tác dụng của ăn uống, thì chưa có bằng chứng rõ rệt là nên ăn những gì thì tốt cho người bệnh bị thấp khớp và mạn tính. Tuy nhiên, những cái biện pháp sau đây có thể có ích. Thứ nhất là tránh đừng quá mập, thì chúng ta càng nặng thì các khớp xương phải khổ sở thêm để chịu đựng cái sức nặng quá lố đó. Thứ hai là một số mỡ loại omega 3, omega 3, hay là người ta thường gọi như bên Mỹ gọi là fish oil, là dầu cá. Còn có tác dụng tốt cho tim mạch, thì tuy nhiên các khảo cứu cho thấy là cần dùng đến 3 gram mỗi ngày, là có thể tương đương với hơn 120 gram cá hồi, là cá salmon một ngày trong 6 tuần, thì mới có cái ít đáng kể cho với cái mục đích cho cái bệnh này. Ăn trái cây, rau cải, ăn dầu olive, tương tự như những cái người sống ở quanh vùng địa Trung Hải, từ tiếng Anh người ta gọi là Mediterranean diet, thì cũng có thể giúp ích. Những cái người ăn chay, nghĩa là không có ăn thịt, hoặc là giảm bớt thịt, ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc, và một số vitamin như là vitamin E, chữ E chúng ta đọc là E, Mỹ đọc là E, vitamin D, folic acid, chất selenium cũng có thể có ích. Và chúng ta có thể để ý xem có cái thức ăn gì mà làm cho triệu chứng thấp khớp, đau khớp gia tăng hay là không. Ví dụ một số người họ ăn tôm hay là thức ăn có sữa, uống sữa thì triệu chứng đau nhức gia tăng. Thì nếu mà mình có những cái triệu chứng như vậy thì có thể mình giảm những cái thức ăn đó xuống, hoặc là mình tránh những cái thức ăn đó đi nếu mà cái áp dụng cho trường hợp của mình. Bây giờ nói đến trị liệu thì thường bác sĩ chuyên về các bệnh phong thấp ở bên Mỹ này, người ta gọi là rheumatologist, chữa những cái bệnh này. Và tôi sẽ sơ lược qua những cái thuốc mà những bác sĩ này có thể dùng. Thứ nhất là thuốc chống viêm, không phải là corticoid, là dịch ra cái từ tiếng Anh viết là NSAIDs, là tức là non-steroid anti-inflammatory drugs. Những cái thuốc thông thường nhất là ibuprofen, tên thương mại là Motrin hay là Advil, mà mua không cần to ở Mỹ, hay là Indomethacin hay là Naproxen. Thì biến chứng của những cái thuốc này mà quan trọng là có thể gây chảy máu ở trong hệ tiêu hóa, có nghĩa là bao tử hay là ruột, và tác dụng phụ ở trên hệ tim mạch nếu mà xài lâu dài. Những cái người này nó có thể thuốc có thể tác dụng lên trên làm cho tăng áp huyết, làm phù và trên cái cơ năng của thận. Có một cái loại thuốc mà chống viêm này nhưng mà nó mới hơn và nó đắt tiền hơn, gọi là cái loại COX-2 specific. Nó ít phản ứng phụ lên tiêu hóa hơn là cái loại NSAID thường, không chọn lọc. Và trong những cái thuốc này chúng ta có thể kể tới là Celecoxib, tên thương mại ở Mỹ là Celebrex, và một cái thuốc khác là Mobic, tên thương mại là Mobic, mà tên chính của nó là Meloxicam. Và tuy nhiên, những cái thuốc này dùng về lâu về dài có thể làm tăng cái cơ nguy nhồi máu cơ tim, cơ nguy đột quỵ là increased risk of cardiovascular events, như là myocardial infarction và stroke. Riêng về chứng xót ruột, đau bao tử mà vị thính giả nêu ra, chúng ta nên để ý những cái điểm sau đây. Thứ nhất là cái thuốc Omeprazole. Omeprazole bán ở Mỹ tại giới tên thương mại là Prilosec. Nó làm giảm cái lượng axit ở trong dạ dày tiết ra, nên uống 30 phút trước khi ăn sáng, lúc bụng đói. Uống lúc bụng đói thì nó hiệu nghiệm hơn là đợi tới lúc đau bụng hay là rót xót ruột mới uống, và có thể uống thêm một lần nữa trước bữa ăn chiều nếu mà bác sĩ muốn như vậy. Nếu mà bệnh nhân xót ruột thì lúc mà cái cơn đau xót ruột, chúng ta có thể uống kèm thêm những cái thuốc mà chống axit như là Malox, M-A-R-L-O-X hay là Tums. Tums là những cái viên ở trong có calcium, nếu mà bác sĩ cho phép. Và nói chung là nên tránh nằm xuống sau khi ăn, cho cái thức ăn nó đừng có chạy ngược lên trên thực quản. Và nhất là trước khi, chừng 2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ, thì trừ ra nếu bác sĩ dặn như vậy thì mình không có nên ăn uống khi thời gian trước khi đi ngủ, trước khi mình đi nằm xuống. Điểm kế tiếp là chúng ta có thể tránh những cái món quá chua, cay, có thể làm xót ruột nặng hơn, và nên tránh rượu, thuốc lá. Và chúng ta nên để ý, vì cái người lớn tuổi dùng những cái thuốc mà như là thuốc chống viêm, thì cái cơ nguy nó chảy máu ở trong bao tử và trong ruột nó cao. Ví dụ như những cái người uống Motrin hay Advil hay Aleve là những cái thuốc có ibuprofen, hay là người uống corticoid như là Medrol là cái tên thương mại của methylprednisolone, là một cái loại corticoid, thì nên là để ý nếu mà cái phân đi cầu ra, phân đen, nhất là đen như là dầu hắc. Từ tiếng Anh nó gọi cái này là melena, M-E-L-E-N-A. Thì đó là một cái dấu hiệu có thể là có máu, máu nó đã đi qua đường tiêu hóa rồi, ở trong phân nó thành đen. Máu có thể từ trong dạ dày, trong ruột. Và người cao tuổi thì lại càng dễ chảy máu hơn. Và ngoài ra, nếu mà người trên 50-60 tuổi thì cũng phải để ý đến cái nguy cơ ruột già, vì cái sự hiện diện của máu ở trong phân cũng có thể là cái dấu hiệu đầu tiên có một cái ung thư, là có một cái u bướu ở trong cái ruột bao tử của mình. Bây giờ chúng ta nói tới cái loại thuốc thứ hai, thường do bác sĩ cần phải có toa của bác sĩ và do bác sĩ hướng dẫn. Nhóm này gọi chung là những cái thuốc chống thấp làm biến đổi bệnh, có nghĩa là cái từ tiếng Anh của nó là disease modifying, làm biến đổi cái bệnh nó đi. Anti-rheumatic là nó chống thấp, drugs là thuốc, thì người ta viết tắt là DMARD, là Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs. Nghĩa là những cái thuốc này có thể làm chậm cái sự tiến triển của bệnh thấp khớp, nhưng mà chúng không có làm giảm đau nhức nhanh chóng được, phải mất nhiều tuần hay là nhiều tháng thì mới có kết quả trong đa số các trường hợp. Do đó, thường trong lúc mà mới bắt đầu uống thuốc thì bác sĩ vẫn cho người bệnh nhân tiếp tục dùng song song với lại những cái thuốc chống viêm là loại NSAID mà chúng ta vừa nói ở trên. Một cái thuốc thông thường trong nhóm này là methotrexate, là cái tên thương mại mà chúng ta thấy ở đây là Metrex, M-E-T-R-E-X. Là một cái thứ thuốc uống hoặc là chích dưới da một lần một tuần, nên cẩn thận là vì nó có thể độc vào gan, nó độc tụy xương. Tụy xương là bone marrow, và tụy xương là cái nơi mà sinh ra những cái tế bào máu, và rất cẩn thận ở người yếu gan và người tiểu đường. Thì ngoài ra có một thứ thuốc khác rẻ tiền thôi là hydroxychloroquine. là cái thuốc này thường thường dùng để trị bệnh sốt rét, nhưng mà nó có cái tác dụng nó chống viêm. Và thuốc này cần được, những cái người dùng thuốc này cần được bác sĩ khám mắt thường xuyên vì có thể gây viêm võng mạc là retinitis, làm cho mù mắt, hoặc là có thể làm đục cái giác mạc. Giác mạc là cái màng trong suốt ở phía trước của con mắt mình, là cái cornea. Cái đục giác mạc là corneal opacity. Một thuốc khác nữa là sulfasalazine. Thì nó cũng có thể hại tế bào máu, nó có thể làm huyết tán, những cái tế bào máu nó bể ra và có thể gây ra những cái triệu chứng tiêu hóa. Ngoài ra có một thứ thuốc nữa là một cái kháng sinh, một cái thuốc trụ sinh khá phổ biến gọi là minocycline, đây là một cái loại tetracycline. Nhưng mà ngoài cái vấn đề chống vi trùng, nó cũng có khả năng giảm viêm và người ta dùng trong những cái trường hợp mà bị thấp khớp tương đối nhẹ. Bây giờ chúng ta bàn đến cái thuốc kế tiếp là những cái thuốc corticoid. Corticoid là những cái chất hormone mà nó được cái tuyến thượng thận nó tiết ra ở trong máu. Có thể là thuốc ngoài sản xuất trong kỹ nghệ, nhưng mà nguyên gốc của nó là từ cái tuyến thượng thận, cái vỏ của tuyến thượng thận. Và cái người ta có thể dùng cái thuốc này hoặc uống hoặc là chích vào cái khớp xương. Thì thuốc uống dùng trong những cái trường hợp nặng, viêm khớp nặng thì người ta mới dùng tới thuốc này. Nó làm cái triệu chứng giảm nhanh, tuy là không có ngăn chặn được sự hủy hoại của khớp xương. Và phản ứng có hại gồm cái ảnh hưởng trên tim mạch, làm tăng áp huyết, làm loét chảy máu đường tiêu hóa và làm những cái bệnh nhiễm trùng như là cái bệnh lao tiềm ẩn nó trỗi dậy. Và một cái nhóm cuối cùng là những cái nhóm thuốc mới người ta gọi là những cái thuốc sinh học, biological, biologic DMARD, là gọi những cái thuốc sinh học, những cái thuốc người ta lấy từ những cái sinh vật học ra. Thì những cái thuốc này nó can thiệp vào tác dụng của những chất, giống những cái chất như là TNF, là ở trong cái phản ứng viêm, và những cái thuốc này thường rất là đắt tiền. Thì nói chung, một số thuốc chữa cái bệnh thấp khớp mãn tính, nó tác dụng bằng cách giảm hoạt động phòng thủ của cơ thể, nghĩa là làm cho cái hệ miễn nhiễm của cơ thể nó yếu đi. Thì cái hệ miễn nhiễm là cái immune system, nhờ đó nó bớt chống lại cái chính cơ thể của mình. Vì như chúng ta đã giải thích, đây là một cái bệnh tự miễn nhiễm, có nghĩa là cái cơ thể nó tự chống cái cơ thể mình. Do đó thì thường trước khi bắt đầu cho bệnh nhân dùng những cái thuốc chống thấp làm biến đổi bệnh như là methotrexate mà chúng ta nói ở trên, hay là dùng những cái corticoid như là Metro, hay là các thuốc mới sinh học biological mà chúng ta vừa bàn, thì bác sĩ phải xem bệnh nhân có bị bệnh lao hay không. Người mắc chứng thấp khớp mãn tính mà dù không có chưa uống thuốc cũng có tỷ số bị bệnh lao cao hơn những cái người bình thường. Và đối với người Việt Nam thì cái tình hình rắc rối hơn là tình hình ở bên Mỹ, là vì bệnh lao nó phổ biến hơn và lây lan rất nhiều lần so với cái tỷ số bên Mỹ. Nhất là cái bệnh lao tiềm ẩn là một cái bệnh lao mà nó không có triệu chứng rõ ràng ra ngoài thì khó truy tầm chính xác. Thì ở Mỹ người ta truy tầm cái bệnh lao ở những cái người trước khi người ta chữa bệnh, dùng những cái phương pháp chữa bệnh trên, thì người ta thử cái phản ứng lao tố là tuberculin skin test, TST, hay là người ta thử máu của cái người bệnh để xem họ có bị lao hay không. Cái thử máu là người ta xài một cái phản ứng gọi là interferon gamma release assay, thì có thể là nó chính xác hơn là xài cái phản ứng da. Người ta chụp hình phổi, người ta thử đàm, vân vân. Và nếu bệnh nhân bị lao thì cần chữa bệnh lao trước khi dùng những cái thuốc mà làm cho yếu hệ miễn nhiễm. Thì trường hợp bệnh lao được khám phá trong khi chữa thấp mãn tính là cái bệnh rheumatoid arthritis mà chúng ta bàn ở đây. Và đây cũng được là một cái vấn đề mà khẩn thiết cũng đang bàn trong cái giới những cái người chữa bệnh này. Có thể bác sĩ sẽ tìm cách dùng một cái thuốc khác trong nhóm những cái thuốc mà chúng ta vừa kể ở trên, hay là bác sĩ có thể kết hợp nhiều thuốc khác trị liệu khác nhau nếu thấy cần. Và cái đó là cái nghệ thuật chữa bệnh của cái người chuyên môn về những cái bệnh thấp phong thấp. Và cái điểm nữa là chúng ta nên để ý là cái bệnh thấp khớp, cái bệnh RA có thể là bùng lên từng cơn. Từ tiếng Anh người ta những cái cơn này người ta gọi là flare, sẽ giống như cái ngọn lửa nó bùng lên. Và bác sĩ có thể tăng cái liều thuốc trong lúc mà nó bị flare, rồi xong người ta giảm cái liều thuốc đó để bớt cái side effect, bớt cái phản ứng phụ lúc mà cái flare, đó, cái cơn bùng phát nó đã đi qua. Và bác sĩ cũng có thể, ví dụ như là lúc nó bệnh nhiều quá thì bác sĩ có thể thay vì cho uống corticoid, người ta chích cái chất corticoid vào trong cái khớp xương của người bệnh. Hay là về thuốc giảm đau, thay trong lúc bình thường có thể uống những thuốc như acetaminophen. Ở bên Mỹ này người ta hay dùng cái tên thương mại là Tylenol, thông thường nó không có bị xót ruột, nó không có bị làm chảy máu bào tử, nhưng mà nó có cái tác dụng lên đến, có thể nếu mà dùng nhiều quá có thể độc trên gan. Thì có thể là acetaminophen có thể có ích cho những cái người bệnh nhân bị xót ruột, đau bao tử vì những cái thuốc giảm viêm thông thường. Và nếu cần, bác sĩ có thể dùng những cái thuốc trong những cái flare đó, nhưng là những cái cơn đau nhiều, bác sĩ có thể dùng những cái thuốc giảm đau, loại ma túy, cái ma túy từ này tôi tạm dịch cái từ của tiếng Mỹ nó gọi là opioid, là những cái chất mà có cái làm giảm đau, nhưng mà nó có khả năng nếu mình dùng lâu dài có thể làm cho mình ghiền. Một cái loại như thuốc trong loại đó mà nó cho những cái trường hợp đau vừa phải, vừa không có ghê gớm lắm thì tên là Tramadol. Và đương nhiên là phải do bác sĩ điều khiển cái việc dùng cái thuốc này, và được dùng trong một cái thời gian nào đó, lúc mà nó qua cái cơn đau rồi thì người ta phải ngưng cái thuốc đó. Và nên chú ý là nếu bệnh nhân bệnh thấp khớp mạn tính đang được điều trị bệnh lao thì chúng ta nên theo dõi với bác sĩ gia đình thường xuyên, nhất là chúng ta đi nhiều bác sĩ chuyên môn khác nhau và dùng thuốc trong những cái mục đích khác, ví dụ như thuốc giảm đau, những cái thuốc trị lao, nó có thể tác dụng chéo với nhau, drug interactions, hay là nó cùng hai ba thứ thuốc nó cùng đều có cái tác động độc, tác dụng độc ở trên một cái bộ phận như là gan, hay là ví dụ như thuốc tác dụng ở trên mắt. Và chúng ta có thể để ý tới vấn đề vật lý trị liệu, physical therapy, có thể là nó không có làm bệnh hết hẳn nhưng mà cũng có thể giúp đỡ một phần nào. Một số khảo cứu cho thấy là nếu người bệnh tĩnh tâm hay là tập tai chi thì có thể có ích trong một cái số khớp bị đau. Nhất là tai chi thì có những cái khảo cứu cho thấy là có thể giúp cho đỡ đau như trường khớp ở dưới chân. Thì tóm lại, bệnh thấp khớp mạn tính ở đây rất phức tạp và bệnh nhân tuyệt đối cần theo dõi với bác sĩ. Và có lẽ nhiều bác sĩ chuyên khoa khác nhau như bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa về phong thấp, hay là bác sĩ chuyên vô về bệnh nhiễm trùng, hay là như bệnh lao. Và ước mong những cái nhận xét có tính cách thông tin vừa rồi có thể giúp ích quý vị hiểu thêm về bệnh của mình để cộng tác tốt hơn với các bác sĩ mà đang săn sóc cho quý vị. Và xin nhắc lại là bệnh nhân cần sự săn sóc trực tiếp của bác sĩ của mình và tuyệt đối không có nên tự định bệnh và chữa bệnh cho mình. Tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.